Mấy đoạn sau này thì rồi đọc rồi cho nên thì cần đọc lại, chỉ đọc qua cái nghĩa cho theo dõi thôi nha. Chúng ta tiếp tới đoạn 14 câu 13 mới hỏi làm sao mà nói chứng, thì mới đáp chân thật thì không có nói chứng, rồi mới hỏi thì làm sao mà thấy biết, đáp mà biết tất cả pháp như, thấy tất cả pháp bình đẳng. Hỏi thì tâm nào biết, mắt nào thấy, mới đáp là không biết mà biết, không thấy mà thấy. Hỏi thì ai nói cái lời ấy, mới đáp như cái điều ta hỏi. Hỏi tiếp thì thế nào là như điều ta hỏi, đáp là ông hãy tự quán lại cái lời hỏi thì có thể biết câu đáp. Khi ấy thì Duyên Môn mới nghĩ đi xét lại, lặng lẽ không nói, tức là không lời. Thì thầy Nhập Lý mới bèn hỏi cớ sao ông chẳng nói. Duyên Môn mới đáp con chẳng thấy một pháp như mãi bụi có thể đối nói. Thì bây giờ thầy Nhập Lý liền nói với Duyên Môn nay ông tự thấy được lý chân thật. Thì ở đây tới câu 13 thì mới hỏi là thế nào, làm sao mà nói chứng. Tất nhiên là trước thì nói rằng nghĩa là hỏi như vậy thì có phải là không nhân quả hay sao, thì nó là không gốc, tức là không ngọn, không ngọn để thấy rõ, không có cái tạo nhân thì cũng không có cái quả đến, thì nhân quả nó cũng là cái đối đãi. Thì như vậy nếu nói như vậy thì làm sao mà nói chứng. Thì ở đây là cũng cái này là cái mà là cái bệnh mà của đa số người hay nghe nói tới thiền thì cái hỏi nói chứng, cho nên cũng muốn phải có chứng cái gì, mà có chứng thì tất nhiên là nó thành ra hỏi có chứng thì có chẳng chứng, mà có chứng có chẳng chứng thì nó thành ra hai câu rồi, có chứng chẳng chứng thì thành ra hai câu, hai câu thì thành ra mà trái với lý thật rồi, cho nên mới đáp chân thật thì không nói chứng, nói chứng thì có chẳng chứng, thì thành ra nó hai bên nó đối đãi, thành ra có câu thứ hai. Mới hỏi tiếp thì như vậy á, thì thế nào làm sao mà thấy biết, tức là không chứng thì làm sao mà thấy biết, không nói chứng làm sao thấy biết. Mới đáp là biết tất cả pháp như, mà thấy tất cả pháp bình đẳng. Đến trong cái chỗ này thì nghĩa là thấy biết các pháp nó là như như, nó là bình đẳng, cho nên là không có nói là chứng là đắc. Có chứng có đắc thì tất nhiên là thấy có pháp thật, mà có pháp thật thì tất nhiên là có phân biệt, và như vậy thì các pháp nó không còn có thành ra cái thấy như nữa, mà nó thành ra phân biệt đối đãi. Thì mà có phân biệt đối đãi thì tất nhiên là động rồi chứ không có như, và cũng nó sai biệt chứ không có bình đẳng. Cho nên phải đến chỗ này thì nghĩa là thấy biết các pháp như như bình đẳng, nhưng mà làm sao mà gọi là thấy sao mà như như bình đẳng. Bây giờ các pháp hiện trước đây á, mỗi cái nó đều có sai biệt, có núi sông đất liền, cái xanh vàng đỏ trắng, thì như vậy làm sao mà thấy là như, làm sao mà thấy bình đẳng. Tức là sao thấy biết các pháp mà vô niệm, không có cái niệm phân biệt, vẫn thấy vẫn biết tất cả nhưng mà không có cái khởi niệm phân biệt, thì cái gì là cái đâu có thêm đâu có bớt, cho nên thì tất cả là như như là bình đẳng, chứ không phải là sang bằng nó, đem cái cao bổ qua cái thấp, đem cái gọi là hơn bổ qua cái kém, mà gọi là nó bình đẳng, nó như như, mà không có cái niệm phân biệt thì tất cả đều như như. Cho nên gọi là cái chỗ này gọi là đến chỗ này gọi là thấy núi sông là núi sông, không có thêm gì hết. Thì tất cả đều như như thôi, chứ không phải là đem cái núi rồi sang bằng qua cái sông cho nó thành ra như nó bình đẳng, thì cái đó lại là nó bất bình đẳng trở lại. Nhưng mà như vậy, nói vậy thì đây hỏi tiếp. Nếu mà thấy các pháp nó như nó bình đẳng thì tâm nào biết rồi mắt nào thấy đó, dùng cái tâm nào biết rồi mắt nào thấy. Thành ra những cái câu hỏi này là để mà đại diện cho những cái tâm phân biệt của mình đó, thấy không? Luôn luôn là mình nghĩ là biết là phải có cái tâm nào đó biết, rồi có con mắt nào đó thấy, thấy không? Phải có tâm biết, có mắt thấy, thấy không? Mà có cái tâm biết, có mắt thấy đó thì sao? Thì cái biết cái thấy đó nó thuộc về bị nô lệ rồi. Cái biết cái thấy đó nô lệ, có cái nó nô lệ vào cái tâm, cái con mắt đó, thấy không? Mà như vậy thì cái biết cái thấy mà nó thuộc về tâm, thuộc về có con mắt nào đó, thì cái thấy biết nó lại là sanh diệt, nó không có tự tại, còn có chỗ bị lệ thuộc. Mà cái thấy biết này á, sao không biết mà biết, không thấy mà thấy, đó mới là cái thấy biết nó tự tại, không phải là có tâm có mắt rồi mới thấy biết, không, mà đây là cái thấy biết trong tự tánh, không, cho nên rồi thấy biết chỉ là thấy biết thôi mà không có thêm. Rồi là thấy biết mà không có đối tượng, không phải mà gọi là có đối tượng thì rồi mới biết, có đối tượng thì mới thấy, thì như vậy đó là cái thấy biết của phàm phu, của theo cái tình thức, còn đây là cái thấy biết trong tự tánh hằng hữu, xưa nay chưa từng mà nghĩa là thiếu sót gì hết, thì tất nhiên nó đã hằng thấy hằng biết rồi thì đâu còn nói thêm cái thấy biết nữa. Cho nên mình thì thường á thì phải có cái gì đó, cho nên là mới nói là thấy, có gì đó thì mới nói là biết. Thì như vậy là nếu mà khi không có cái gì đó thì không thấy không biết làm sao, cho nên thì như vậy đó là cái lầm. Còn nếu mà cái thấy biết trong tự tánh chân thật thì dù cho mình có muốn diệt nó đi nữa, dùng đủ cách để mà diệt nữa thì nó cũng không mất, thì đó mới là thấy biết chân thật. Còn cái thấy biết kia thì thấy biết theo duyên, thì chưa phải chân thật. Cho nên đây cũng là cái nghĩa mà gọi là sao, là cái biết mà sờ sờ đó, hằng hẳn luôn luôn lúc nào đó, thì như vậy là đâu có thêm cái gì nữa, nó luôn luôn nó hằng hẳn nó sờ sờ như vậy, thì không cần phải mình thêm biết chi nữa, cũng không cần thêm thấy chi nữa, nhưng mà nó vẫn thấy vẫn biết. Còn vừa có thêm một cái phân biệt thêm trong đó thì tất nhiên là gọi là trên đầu nó thêm đầu rồi, cho nên gọi là nó che mất cái sờ sờ. Thì như vậy rồi thì mới hỏi, thì như vậy là ai nói cái lời này, không? Như vậy là không biết và biết, không thấy và thấy, thì như vậy thì bây giờ ai nói cái lời này đấy? Thì câu hỏi là cũng mắc kẹt, không? Hỏi có ai thấy, ai nói cái lời này thì cái lời này nó lại có ngã rồi, không? Cho nên là câu hỏi nó mắc kẹt, vì vậy cho nên mới đáp trở lại như cái điều, tức là như cái điều ta hỏi, như cái điều ta hỏi. Thì như vậy là sao? Hỏi ai nói lời này thì chỉ đáp lại như điều ta hỏi. Thì như vậy là sao? Đó chính là cái này mới là những cái thiền ngữ đó, tức là hãy soi lại, soi lại ngay cái mình hỏi đó thì rõ. Còn hỏi mà ai nói mà chạy theo câu hỏi đó là theo lời mà bị chuyển. Đây là muốn nhấn mạnh cho mình hãy soi lại ngay cái điều mình hỏi đó, nghe cái mình hỏi đó thì mình sẽ biết. Khỏi còn mà suy nghĩ thêm mà để mà theo ai nói, tìm cái ai nói đó thì cái đó là chạy theo lời. Bởi vậy cho nên rồi tới câu kế nào mới nói rõ nè, như vậy thì thế nào là như điều ta hỏi đó, thế nào là như điều ta hỏi. Cho nên mới đáp ông hãy tự quán trở lại cái lời hỏi thì có thể biết câu đáp. Ngay cái hỏi đó thì câu đáp nó ngay chỗ lời hỏi rồi, bỏ đó mà đi cái gì thì xa. Thì chính ở chỗ này là chỗ mà cái bài kệ mà của ngài Phó Đại Sĩ ngài nói đó, không? Tức là đêm đêm ông Phật ngủ đó, không? Rồi cuối cùng là ngài nói là muốn biết chỗ Phật đi thì chính cái nói năng ấy, ngay cái nói năng ấy là chỗ Phật đi rồi, đừng có phải chạy theo ra ngoài mà phải xôi trở lại, không? Mà chính cái này là trong nhà thiền các thiền sư thường dùng cái thuật này. Ngài Huệ Hải mà đến Mã Tổ là ngài cũng dùng cái thuật này để mà khai thị đó, cái khai thị về kho báu nhà mình đó. Ngài Huệ Hải hỏi Mã Tổ là thế nào kho báu nhà mình đó, thì Mã Tổ cũng nói là chính cái ông hỏi ta đó. Ở trong Ngũ Đăng Hội Nguyên thì có câu chuyện này nó rõ ràng hơn, mà nó tế nhị hơn, tức là Hòa Thượng Phước Khê có vị tăng hỏi ngài thế nào là tự kỷ. Tự kỷ tức là cái chính mình, chính mình mà hỏi đi hỏi ta, phải không? Cho nên là ngài nói ông hỏi cái gì, hỏi thế nào là tự kỷ, thì ngài Phước Khê ngài mới hỏi ngược lại ông hỏi cái gì. Nhưng mà vị tăng này không bỏ qua, trên hỏi tiếp Hòa Thượng há không phương tiện. Như vậy thì chỉ như vậy là không chịu nhận, không còn hỏi thêm Hòa Thượng há không phương tiện. Thì ngài mới hỏi lại thêm lần nữa ông vừa hỏi cái gì. Nhưng mà vậy thì vị tăng này chưa vị tăng hỏi lại sao lại điên đảo thế. Thì ngài Phước Khê mà nói hôm nay ông đáng ăn gậy trong tay của lão tăng. Tức là hai lần mà nói rõ ràng mà ông còn cũng lăn xăng hoài. Lần đầu là ngài đã nhấn mạnh ông hỏi cái gì, thì ngay đó là nếu mà lanh lẹ cái thì nhận ra rồi. Chưa chịu thì còn hỏi tiếp là Hòa Thượng hát không phương tiện ư. Thì ngay cái mà hỏi lại đó thì còn nhiều nữa mà còn hỏi tiếp nữa, cho nên ngài mới nhấn mạnh trở lại ông vừa hỏi cái gì. Thêm lần thứ hai mà cũng còn lăng xăng. Cho nên chính ngay cái hỏi đó thì đã rõ ràng rồi mà lại còn bỏ qua, cái này gọi là trước mặt làm qua là như vậy. Mà câu chuyện mà nó cũng câu chuyện này mà câu chuyện mà gọi tha Động Sơn 30 gậy đó, ba gậy đó thì cũng là cái ý này. Tức là ngài Động Sơn, đây là Động Sơn Thủ Sơ đến mà tham với ngài Vân Môn, phải không? Đến thì ngài hỏi là ông từ đâu đến, thì ngài nói là từ Cha Độ đến, không? Là ngài Vân Môn ngài hỏi vậy thì mùa hạ rồi thì ông nhập hạ ở đâu, không? Thì ngài mới nói là ở chùa gì ở Báo Từ á, không? Thì ngài hỏi về rồi đó lúc nào, thì ngài mới đáp rồi ngày 25 tháng 8, không? Thì như vậy thì hỏi đâu đáp đó rõ ràng, không? Thì ngài Vân Môn ngài mới nói rồi tha ông ba gậy. Rồi tha ông ba gậy. Thì như vậy thì ngài Thủ Sơn ngài thắc mắc, như vậy thì nói Hòa Thượng hỏi đâu thì mình đáp cho nó rõ ràng, mình có lỗi lầm gì đâu, cũng thưa, nghĩa là thưa đàng hoàng chứ cũng không phải là gọi là vô lễ. Thì như vậy là tha ba gậy là sao? Cho nên là ngài coi như là nó thắc mắc ở trong đầu, không biết cái lỗi là chỗ nào, về phòng rồi mà gọi là cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, không biết cái lỗi chỗ nào, suốt đêm ngủ không được. Thì sáng ra mới gọi là tới gọi là hỏi lại ngài Vân Môn liền. Vậy chứ mà hôm qua đó con lỗi ở chỗ nào mà ngài tha ba gãy. Thì ngài vân vân ngài mới nhấn mạnh cái túi cơm giang tay Hồ Nam là thế ấy. Thì ngay đó thì ngài liền nghe là tỉnh ngộ. Thì như vậy là sao? Cũng là chính là cái ý này. Hỏi cái hỏi đâu thì đáp đó, nó rõ ràng. Hỏi đáp, hỏi đáp, thì ngay cái hỏi đáp đó thì đâu có thiếu sót gì, không? Nếu mà nó thiếu cái này á thì tất nhiên là đâu có biết đáp, không? Mà khi mà hỏi qua đáp, hỏi qua hỏi đáp, hỏi đáp, không cần suy nghĩ thì nó cũng có à, không? Tức là khi hỏi thì đáp cái này cũng không cần suy nghĩ, nó cũng có, cái này nó không mất, không? Nhưng mà đại không có ngay đó mà không có sáng, không có lanh, cho nên rồi nó bỏ qua, cho nên là ngài Phương Môn đó, ngài muốn đánh thức chỗ đó, cho nên ngài nó tha ba gậy đó là để cho ông giật mình để mà tỉnh ngay chỗ đó. Nhưng mà ông chưa ngộ, cho nên qua một đêm dài trằn trọc mà thao thức mãi á, cho nên là nó cứ dồn vào chỗ đó thôi, nó không có nghĩ bậy nữa, đâu có nghĩ bậy nữa, cứ thắc mắc rồi dồn qua cái điểm đó hả. Cho nên sáng ra thì ngài gợi lên một cái thì ông liền sáng liền đó. Còn mình tuy nghe như vậy đó nhưng mà chưa có nhận, không? Cho nên rồi bởi vì trong đầu nó còn nhiều. Chứ bây giờ á, nếu mà tất cả trong đây mấy mình đề thử bây giờ lặng, không? Lặng lòng hết rồi. Rồi nghe nãy giờ đó tôi nói là có ai không nghe không? Vậy thì có nói có nghe mà đâu cần suy nghĩ cũng vẫn nghe. Cái này không cần suy nghĩ, không? Cái nghe này đâu cần suy nghĩ là mới có nghe, phải không? Đó. Mà không cần suy nghĩ nó cũng vẫn nghe thì về nó ở đâu? À, mà về là không nhận nó là tại sao? À, thì tại ba cái tăng chân ở trong đầu. À, cho nên rõ được ở chỗ này rồi mới thấy nó, cái thiền nó sát bên mình, nó rất là đơn giản, nhưng không phải là đâu xa. Vì vậy mà ngài gọi là ngài băng gì băng cây, ngài cũng nói là cái tâm bất sinh đó, tâm bất sinh thì nó ngay đó, nó rõ ràng đó thôi, không đơn giản, không có mà gọi là phải cầu kỳ hay là quyền bí gì hết, không? Nhưng mà mình bị bỏ qua nhiều quá, gọi là đối mặt mà làm qua. Vì vậy cho nên đây hiểu được chỗ đó thì mình mới thấy cái thấy và biết này nó luôn luôn là nó hẳn bên mình đó, nhưng mà nó là cái thấy biết mà không có cái gọi là thấy biết như là phàm phu của mình, tức như là thấy biết mà trong tự tánh chứ không có thấy biết mà thêm cho phân biệt, cho nên nó không biết mà biết, không thấy mà thấy. Thì ở đây mới hỏi tiếp, tức như là tức là câu hỏi đó, không? Tức là như vậy thì cái chính cái chỗ mình hỏi đó là câu đáp nó ngay chỗ hỏi, chứ không phải tìm cái câu đáp ở đâu. Còn hỏi mà dòm chừng người ta đáp á, không? Thì như vậy đó là đánh mất cái chỗ chân thật của mình rồi. Thì tới đây á, ngài đây là tới ngài Dương Môn thì mới nghĩ đi xét lại, tức là kỹ càng nhiều lần á, không? Chỗ này nó khó hiểu, không? Cho nên nghĩ đi xét lại nhiều lần rồi lặng lẽ không lời, tôi không nói năng gì hết. Thì như vậy thầy Nhập Lý mới hỏi, cớ sao ông chẳng nói, sao im lặng đi? Thì Dương Môn mới nói, con chẳng thấy một pháp như mãi bụi mà có thể đối nói. Thì bây giờ thầy Nhập Lý mới nói với Dương Môn, thì như vậy thì nay đây ông tự thấy lý chân thật. Chỗ này cũng là cái chỗ mình kinh nghiệm thêm cho nên công phu nè. Thành ra mấy chỗ này thì không phải là mấy chỗ mà lý định suông, mà phải có công phu, phải không?